Hôm nay lần thứ hai tôi đến tại Tịnh Viện Pháp Hành để chia sẻ với quý vị một cái pháp thoại để chúng ta cùng suy ngẫm, rồi sau đó chúng ta tu học. Cái giáo lý của Đức Phật thì nó vô lượng, và quý vị cũng đã trải qua 20 cái kỳ tu học ở đây. Như vậy là quý vị cũng đã gặp được rất nhiều vị hòa thượng, thượng tọa đã nói pháp cho quý vị. Và dĩ nhiên, khi mà nhiều vị mà nói pháp như thế thì cũng có thể có những trường hợp mà những bài pháp cùng bài pháp mà nhiều vị là thuyết giảng. Tôi không biết cái đề tài sáng nay tôi nói thì các vị đã nghe chưa, hay là đã có vị nào thuyết giảng đây chưa. Nhưng dù đã nghe rồi hay có vị nào đã thuyết giảng rồi, thì một lần là nghe lại cái giáo pháp của Đức Phật là một lần mới, và một lần nghe là một lần cái tâm thức nó đón nhận một cách khác nhau. Vì vậy tôi hy vọng là sau cái pháp thoại này thì quý vị sẽ có những cái pháp lạ. Trong cái nhìn của tôi, Phật Pháp là một cái gì đó mà rất gần gũi cuộc sống. Và cái lời Phật dạy không phải là để cầu nguyện. Dĩ nhiên là cũng để cầu nguyện. Nhưng mà phần chính, phần quan trọng của cái lời Phật dạy là đem vào trong cuộc sống, ứng dụng nó. Và khi mà tu tập cái giáo pháp đó là phải cảm thấy ngay cái lợi ích của cái lời Phật dạy ngay lúc mình ứng dụng, chứ không phải chờ đợi cho tương lai hay là chờ đợi ngày nào đó. Vì giáo pháp của Đức Phật là có một cái đặc trưng gọi là thiết thực hiện tại, nghĩa là ngay bây giờ và tại đây. Bởi vì nếu như bây giờ mà chúng ta không có cái nhân quả tốt, không có cái nhân tốt, thì tương lai chúng ta không có quả tốt. Nếu bây giờ tâm có cái nhân hạnh phúc thì tương lai chúng ta có quả hạnh phúc. Nếu bây giờ chúng ta không có cái nhân cực lạc thì bây giờ tương lai chúng ta sẽ có quả cực lạc. Vì vậy, cái điều quan trọng là khi học Phật, khi tin Phật và khi tu tập cái giáo lý tới đời Phật dạy, là phải thấy được cái giá trị lợi ích của nó ngay trong hiện tại. Đức Phật còn nói là cái giáo pháp của Đức Phật giống như là một cái vị. Nếu biển chỉ có một vị mặn thì giáo pháp của Đức Phật phải có một vị giải thoát. Mà cái vị giải thoát này là phải do cái người trí, người có trí tuệ mình mới có thể cảm nhận được. Chứ còn mà người không có trí tuệ chỉ có niềm tin không thể cảm nhận được. Đức Phật ví dụ như một người giống như là cái mưa mình mua mà đưa vào trong cái chén nước chấm, hay là cái vị cắn gì đó, thì cái muỗng nó không có cái nhận thức được cái vị cắn đó là mặn hay ngọt, chua hay cay. Nhưng mà nếu cái lưỡi chúng ta để vào và chúng ta thử liền thì chúng ta biết nó là ngon hay dở, mặn hay ngọt, chua hay cay. Cùng vậy đối với người mà có trí tuệ đến với đạo Phật, đến với cái lời Phật dạy, thì lập tức nhận ra được cái giá trị của cái hương vị giải thoát liền, giống như cái lưỡi với vị cắn. Vì lý do đó mà tôi luôn luôn nhìn cái giáo lý Đức Phật qua một cái khía cạnh tích cực. Như quý vị biết là bốn cái chữ mà chùa nào cũng có, Phật tử nào cũng thuộc và ở đâu cũng nghe nói khi nói đến đạo Phật. Bốn chữ gì quý vị? Từ bi hỷ xả, đó là cái tri biết trí tuệ cũng có, nhưng ở đây chúng tôi muốn nói là bốn cái vô lượng tâm, gọi là bốn cái pháp gọi là vô lượng, từ bi hỷ xả. Và bốn cái này là bốn cái yếu tố mà vô cùng quan trọng trong cuộc sống của người tu chúng ta. Người tu là phải làm thế nào để nuôi dưỡng cho được bốn cái đức tánh này. Hễ mà có được một trong một cái đức tánh mà xuất hiện trong lòng, trong tâm, trong cuộc sống chúng ta, thì lập tức những cái pháp nó đối ngược lại, nó bị tiêu trừ. Ví dụ như chúng ta khổ đau là vì chúng ta tham, đúng nào? Vậy muốn hết khổ đau thì phải bớt tham, phải không? Chúng ta khổ đau là vì chúng ta sân, phải không? Bớt khổ đau thì chúng ta phải đoạn trừ sân. Mà muốn đoạn trừ sân thì chúng ta phải có lòng từ, lòng bi. Đó. Khi mà có lòng từ thì tham dục nó bị biến mất. Khi mà có lòng bi thì lòng sân hận nó được đoạn trừ. Vì vậy những yếu tố này nó rất cần trong cuộc sống. Tuy nhiên hôm nay tôi lại không nói đến từ, không nói đến bi, mà tôi nói một chữ khác. Bởi vì thông thường á, chúng ta cuộc sống này á, ai cũng vậy, cố gắng tóm góp, cố gắng tích tụ, cố gắng làm thế nào có nhiều của cải là hạnh phúc, có nhiều vật chất là hạnh phúc, có nhiều thứ là hạnh phúc. Thành ra cái chủ trương của mọi người là nắm, chứ không phải là bua. Phải không quý vị? Chúng ta bây giờ quý vị hôm nay đến đây nghe nghe tu học, quý vị có cái tâm gì nói tôi nghe được. Đến đây để là mong không có gì hay mong được cái gì nói tôi nghe được. Rõ ràng là người nào đến đây cũng mong có phước đức, mong được Đức Phật chứng minh, mong nhiều thứ. Và cái cụ thể nhất là chờ đợi gạo giảng sư để giảng cái gì đó mà để quý vị mong thu thập được những cái mà trong một pháp tu quý vị chờ đợi. Nhưng hôm nay tôi lại không nói cho quý vị được, mà tôi đề nghị quý vị mất. Đừng có nhận mà cho, được không? Còn nhiều cái nhận á, lại là hạnh phúc, nhưng mà cái nhiều cho lại là hạnh phúc. Thưa quý vị, có cái nhiều cho là hạnh phúc hơn là nhận. Ví dụ như chúng ta cần nắm những thứ mà chỉ đem đến sâu biết khổ nào mà chúng ta cứ nắm, chúng ta không chịu buông. Và đó là lý do mà vì sao chúng ta khổ đau. Có một cô gái Huế ở trường Đồng Khánh và một chàng trai ở trường Quốc Học. Hai vị ấy là học lớp 12. Hai vị là những người học giỏi, rất là có đức hạnh. Hai người mến nhau và thương yêu nhau. Chàng trai đem lòng yêu cô gái và cô gái cũng yêu chàng trai. Sau khi học xong thì đến lúc là hai người tiếp tục đi vào đại học, họ tiếp tục là gần gũi nhau. Học xong đại học thì chàng trai muốn thương về mẹ, là cưới cô gái đó để làm vợ vì rất là yêu cô ấy, và cô ấy cũng là được lòng chàng trai, chàng trai cũng vậy. Cái khổ nổi ở đây á là nhà cô gái là không giàu, trung bình thôi, mà nhà chàng trai lại là danh gia vọng tộc, giàu có. Thành ra môn không đăng, hồ không đối. Bà mẹ khi nghe nói như thế, biết gia đình gia tộc của cô gái như thế là cực lực phản đối, không chịu, dứt khoát không chấp nhận cái hôn nhân đó. Nhà lại là con trai tay một, bà chỉ có được một đứa con trai thôi. Mà bây giờ nó đòi lấy vợ bà không cho, thì nó nói một câu thế này: thôi được, mẹ không cho con lấy vợ thì được, nhưng mà nếu như là không lấy cô này thì cả đời con không lấy vợ. Mà người Huế chúng tôi là quý vị biết là sao, cái vấn đề mà nối dõi tông đường là quan trọng vô cùng. Mà chúng ta người Việt chúng ta còn còn câu là nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô, nghĩa là một đứa ông trai là có rồi, mà 10 đứa ông gái có những số không. Mà đối với người Trung thì là cái vấn đề đó là rất là nặng nề nữa. Mà đây là cái nhà danh gia vọng tộc nữa. Thì khi mà bà mẹ không cho cưới thì chàng trai cũng không dám phản đối mạnh. Nhưng mà chỉ tuyên bố một câu là thôi được rồi, mẹ không cho con cưới thì thôi. Nhưng mà con không cưới mà người yêu của con thì dứt khoát con không cưới ai cả. Con mẹ muốn cưới ai rồi thì mẹ cưới cho mẹ. Con không cưới. Thế là hai mẹ con cũng xung đột thời gian, cuối cùng chàng trai dứt khoát quá cho nên người mẹ đành phải nhường bộ con và cho nó cưới cái đứa con gái mà nó yêu. Cưới về bà ức chế bà bực trong lòng, nhưng mà bởi vì thương con cho nên phải chấp nhận dâu. Thì cô dâu về ở trong thời gian ngắn vài tháng là chinh phục cả nhà chồng luôn. Nó ngôn công dung ngôn ngành, nó rất là khôn khéo mà nó rất là lễ phép, nó rất là được lòng mọi người, sống biết trên biết dưới, biết nghĩa biết lễ, biết dâu biết và làm dâu vân vân. Cả gia đình chồng là ai cũng thương cả. Thế bà mẹ chồng cũng nhận ra điều đó, nhưng mà vẫn cứ thấy rằng có một cái gì đó ức chế, bởi vì môn không đăng hộ ổn đổi. Cho nên bà cứ bực từ ngày này qua ngày khác, bà ức chế. Mỗi ngày buổi sáng trước khi mà ăn sáng xong một được cái đi làm thì cô dâu và chú rể vào chào mẹ con đi làm. Cũng như mọi ngày, gần cả năm qua thì buổi sáng hai vợ chồng đều vào chào mẹ. Sáng đó cô dâu vì không được vì sao á, đi trễ xuống trễ chút. Chẳng trễ xuống trước chào mẹ. Thì cô dâu ở trên phòng đi xuống sau. Thì bà mẹ lâu nay bà ức chế bà nói không được. Bây giờ thấy mình thằng ông tai. Nó bà bực mình bà nói mi lại cái con gì mà xấu rửa. Mày không may cô dâu lại đứng ở cửa. Chưa thở chưa bó tới cửa nhưng mà đừng nghe câu nói đó. Trời cô dâu cô buồn à. Mà bực nữa. Mà cô không nói chứ cả cô có tỉnh táo nữa. Rồi cô đi vào đó gặp mẹ cũng chào mẹ đi làm vân vân buổi sáng. Nhưng mà từ đó về sau á, quý vị biết á, khi nào mà có chuyện gì xảy ra là cô cứ nghiện chồng cô, có nói đi, ông lấy tôi xấu mà, ông nói mẹ, ông nói tôi xấu mà lấy gì. Và vậy mà cứ như vậy là 35 năm hai vợ chồng sống với nhau mà cứ một lần có vấn đề gì mà xảy ra mà buồn bã giữa vợ và chồng là cô dâu, cô cứ đáy nghiện người chồng một câu nói của người mẹ mình. 35 năm, một câu nói, cứ như thế là cứ làm cho người chồng khổ đau giữa một bên là vợ, bên là mẹ. Quý vị biết năm đó tôi qua tài, bây giờ họ ăn ở Mỹ, có chuyện có chồng có thật, chẳng phải tôi nói chơi đâu. Tôi qua Mỹ, tôi giảng tại Florida, thì hôm đó hai vợ chồng đến nghe Pháp. Nghe về Pháp xong rồi thì người vợ thấy xấu hổ quá vào với lại tôi, xin đảnh lễ tôi có chuyện gì, nói con xin đảnh lễ thầy và cảm ơn thầy, nói sao được. Nói con đã ôm một cái cuộn mà 35 năm bây giờ con mới buông được. Thế bà kể câu chuyện cho tôi nghe. Vì biết chỉ nắm một câu nói thôi mà khổ 35 năm. Bởi vì sao? Bởi vì không biết nắm cái cần nắm và không biết buông cái cần buông. Chúng ta là cái gì cũng nắm, nắm tốt hết. Có bây giờ quý vị còn nắm cục nào trong lòng không? Cái cô kia có nắm một cái vậy thôi, còn quý vị còn nắm cái gì không? Không phải không nào? Có hả? Cục kia cho biết vậy. Mà cục kia mà quỷ mà đến bây giờ mà không buông ra được. Quý vị nhớ rằng, trong lòng chúng ta đang có những ức chế nào đó, và chúng ta cứ cảm thấy bực mình. Chúng ta cứ thấy là cứ khi gặp những người đó, chúng ta thấy rất là tức tội bực mình. Và chúng ta cứ lấy cái lý, chúng ta nói tức có lý. Khi chúng tôi tức, chúng tôi giận. Nhưng mà dù có lý, có lẽ, có gì nói nữa mà nó làm cho chúng ta khổ, thì cái lý đó bỏ qua một bên. Dù là đó là đúng gì chứ nữa, nhưng mà làm khổ người, làm khổ mình thì cái đúng đó cũng phải hy sinh. Nhưng mà trong mỗi chúng ta hàng ngày chúng ta buồn vợ, buồn chồng, buồn con, buồn cái, và chúng ta cứ ôm cái nỗi buồn này bằng lý do nào đó không biết, mà chúng ta cứ ôm hoài mà một lần chúng ta cứ nghĩ đến là khổ. Vậy thì quý vị có ai đang ôm cái này thì cho tôi xin. Được không nào? Sao không ai nói chứ cả, ngồi một quý dữ vậy? Đó là cả một cái khó khăn đó quý vị. Và chủ đề hôm nay chúng tôi sẽ giảng cho quý vị là nghệ thuật buông xả. Bởi vì chúng ta không biết buông những cái cần buông, cho nên chúng ta cứ khổ. Và chúng ta cứ tưởng khổ từ đâu, chúng ta đổ thừa cho nghiệp, chúng ta đổ thừa cho trên trời, trên dưới đất, chúng ta đổ thừa cho vợ, cho chồng. Nhưng mà thật ra tất cả khổ đau đó không ở đâu cả, mà do chính chúng ta. Bởi vì chúng ta thiếu cái trí tuệ, và chúng ta không biết cách hành xử, cách là áp dụng cái lời Phật dạy trong cuộc sống. Bây giờ hàng ngày chúng ta có những cái điều mà đưa đến chúng ta khổ, đó là dục ái, đó là hữu ái, đó là vô hữu ái. Từ từ tôi sẽ giải thích. Đó là tiền bạc, đó là danh vọng, đó là vợ con, vân vân. Bây giờ thưa quý vị, hằng ngày chúng ta cầu mong, chúng ta là mong muốn những cái điều được nhiều. Chúng ta không thỏa mãn, cái đó nó làm chúng ta vui hay buồn? Chúng ta buồn, cái đó gọi là cái khổ mà do cái dục ái nó sinh ra. Rồi thưa quý vị, bây giờ quý vị, bây giờ đây khá, ở đây tèn có già có, nhưng mà có lẽ già hơi nhiều. Thì thường thường quý vị mà ngủ dậy ấy mà nhìn thấy mà tóc bạc có buồn hay vui? Quý vị mà thấy da nhăn buồn hay vui, nhất là phụ nữ? Thấy răng mà thấy bắt đầu rung rung buồn hay vui? Tất cả cái tướng đó, cái tướng da, tướng bình nó báo hiệu với chúng ta rằng là cuộc sống chúng ta đang đi về cái một cái ranh giới khác. Và vì chúng ta buồn là bởi vì chúng ta mong muốn chúng ta sống lâu. Chúng ta muốn hiền hữu lâu. Chúng ta có tuổi thọ lâu. Nhưng mà bởi vì chúng ta không thỏa mãn được cái đó cho nên chúng ta buồn. Có nhiều bà cụ tôi đi giảng, tôi hỏi quý vị còn dục không? Là tôi thấy hết dục rồi. Con hết dục rồi, không còn mong muốn như nào. Thiệt không? Là thiệt. Vậy con có uống thuốc bổ không? Là giờ có. Có uống sâm không? Là có. Uống chi nữa? Là uống sống lâu. Vậy là con muốn. Cái đầu kia là hữu ái. Hữu ái là gì? Hữu ái là mong muốn được tồn tài lâu ngày. Mặc dù cái thân này nó ra đi lùm cầm tiền này cho nghe thì chỉ kể ta sợ vô cùng. Mà đó là gì? Đó là nó là một biểu hiện của hữu ái. Ái cái hiền hữu. Rồi coi quý vị có muốn nổi tiếng không? Muốn không? Muốn được mọi người thương cao, cá tùng không? Cái đó là hữu ái. Đi vào trong một tập thể mà thấy người nào mà được chào mừng, chào đón mình là tôi rất hạnh diện lắm. Cái đó là gì? Cái đó là hữu ái. Là muốn tồn tại, là muốn cái gì? Muốn nổi tiếng, là muốn được mọi người kính trọng. Rồi thưa quý vị, chúng ta khổ đau bởi vì tiền tài. Chúng ta khổ đau vì danh vọng. Chúng ta khổ đau vì vợ con. Ở đây bây giờ tiền tài tôi không nói danh vọng, tôi nói vợ con. Ở đây á, ai cũng thương vợ, thương con cả. Đúng không nào? Có con là thương, có vợ là thương. Tôi thì chưa có kinh nghiệm nữa. Bởi vì đi tu từ nhỏ chưa có kinh nghiệm đó. Tuy nhiên tôi biết mẹ tôi thương tôi vô cùng. Và bố tôi thương tôi vô cùng. Tuy nhiên, cái thương đó chưa chắc đã là cái thương. Nó bắt nguồn từ cái chân tâm. Bắt nguồn từ cái sự thương thật sự. Mà cái thương đó đôi khi nó lại có điều kiện. Có một câu chuyện trong kinh Tương Ưng, Đức Phật nói về vua Ba Tư Nặc và hoàng hậu Mạc Lợi. Hoàng hậu Mạc Lợi là một bà hoàng hậu vô cùng thông minh, rất đẹp và rất khéo, mà đặc biệt là bà thông minh lắm và giúp cho vua Ba Tư Nặc. Giúp là trị nước. Có những lúc bà tâm sự, có lúc bà chia sẻ, có những lúc bà góp ý cho vua Ba Tư Nặc. Và nhà vua rất là hạnh phúc khi có một người vợ như vậy. Và bà có đẻ được đứa con cho ông. Thành ra ông quý bà, ông quý được ông gái lắm. Và ông nói với bà thế này, còn một hôm ông thấy ông yêu bà quá, ông thương bà, thương con của ông, nói đi, này hoàng hậu, ta yêu nàng nhất trên đời này. Ta yêu con gái của ta nhất trên đời này. Nếu cuộc đời này không có nàng, ta cũng muốn sống. Nếu không có được con gái thì cuộc sống của ta cũng còn nghĩa. Thì bà hoàng hậu Mạc Lợi này lại là một cái đệ tử của Đức Phật mà bà có trí tuệ. Bà hỏi một câu thế này. Thật sự Đức Vua yêu thần thiếp. Đúng không?
Đúng.
Yêu thật không? Đúng. Thật sự Đức Vua yêu được con gái của Đức Vua là đúng. Ta yêu vô cùng, yêu hai mẹ con vô cùng. Không có hai người, ta thấy cuộc đời này nó sẽ vô nghĩa. Thưa Đức Vua, nếu như mà Đức Vua mà yêu thần thiếp như vậy, mà rủi thần thiếp trong một lúc vô minh, trong một lúc thiếu suy nghĩ, trong một lúc không kềm chế được dòng dục vọng, thiền thiệt có lỗi với Đức Vua, thì lúc đó Đức Vua còn yêu thần thiếp không? Tôi giết ngay liền, phản bội là tôi giết ngay liền. Thưa Đức Vua, vậy thì Đức Vua yêu từ ngã Đức Vua trong yêu thần thiếp. Cái gì thuộc về của Đức Vua, cái gì thuộc về từ ngàn của Đức Vua, cái gì mà làm cho Đức Vua vui, thì Đức Vua yêu. Cái gì khác đi thì Đức Vua phản ứng. Vậy thì Đức Vua đâu có yêu thần thiệp đâu. Hằng ngày quý vị nói anh yêu em yêu anh, nhưng mà thử hôm nay mà anh đi làm về mà có cái một cái nốt sóng trong này á, là bắt đầu em nổi điên lên rồi chứ yêu. Và lúc đó bắt đầu là đổ vỡ đó quý vị. Cho nên ở đây chúng ta cái yêu chúng ta luôn luôn có điều kiện. Yêu luôn luôn có cái gì đó mà nó phải thỏa mãn cái từ ái của chúng ta, cái từ ngã chúng ta. Cho nên cái yêu ở này không phải là yêu bằng lòng từ bi, không phải yêu bằng cái lòng chân thật, mà yêu có điều kiện. Thưa quý vị, do vậy cái yêu, cái ái nó làm chúng ta có từ ngã. Và chính có cái điều kiện nên chúng ta chấp nó. Mà bất cứ cái gì mà chấp, cái cả nó đưa đến khổ đau. Bây giờ quý vị biết là chúng ta hàng ngày cứ lo để cái thân này, như các cụ, các cô, các bác ngày xưa mà nói úi trời bây biết hồi xưa tao đi học trung cấp, tao đi học phổ thông Phật, phổ thông hả, tao là hoa hầu, tao là đi vô cả là người nào nhìn, tao đi vô cả là mấy chân tay là lẻ mắt, tao đi vô cả là mấy cô gái là phải nhìn theo, chứ có đâu bây giờ mà đi lùm khùm thế này, có đâu bây giờ mà tóc bạc thế này, có bây giờ mà răng long thế này. Hằng ngày quý vị có nghĩ đến cái chuyện quá khứ quý vị không? Không hả? Có hả? Đôi khi nghĩ tới vui buồn? Buồn hay vui? Buồn. Và khi nghĩ có nhiều người á, thưa quý vị, ngày xưa là có nhà lầu xe hơi làm quan chức này chức nhỏ, nhưng mà sau một cái được một cái diễn biến vô thường của xã hội, bây giờ từ quan xuống làm dân, nghĩ lại cái đó buồn vô cùng. Và cứ như thế là gì, cứ một lần nghĩ đến cái thời huy hoàng, một cuộc huy hoàng bây giờ tắt cả rồi, buồn vô cùng. Cái đó là gì? Chấp thủ quá khứ, nắm chặt quá khứ, vì vậy mà khổ đau. Bây giờ chúng ta chấp chặt cái quá khứ về con người của chúng ta khổ đau. Chấp chặt về cái danh vọng quá khứ, chúng ta khổ đau. Chấp chặt những câu nói cũng khiến chúng ta khổ đau. Vì vậy đến với đạo Phật, Đức Phật nói thế này: quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng. Quá khứ thì đã quá rồi, tương lai thì chưa đến. Chỉ sống với hiện tại, hạnh phúc là ở đây. Cho nên ngày hôm qua thưa quý vị, có gì đó thì quý vị nên buông nó xuống, chứ đừng có ôm nó. Đừng ôm nó mà khổ đau. Bởi vì nếu như chúng ta ôm cái gì chúng ta khổ đau cái đó, chấp thủ cái gì chúng ta khổ đau cái đó. Nếu chúng ta giận chồng chúng ta thì ôm cục giận đó là làm chúng ta cứ bị đốt cháy bởi cục giận đó. Trong kinh nói thế này, ai mà ôm cái lòng hận thù là giống như đang ôm một cái đống than hồng. Có vui vẻ gì mà khi nắm cục than trong tay phải không quý vị? Nó làm cho người mình đau khổ, làm cho cái cơ thể mình đau khổ. Cùng vậy, nếu một người nào mà cứ ôm cục sân, cục hận, cục giận trong lòng, thì người ấy bị đốt cháy bởi chính cái lòng sân của mình, bởi vì chính lòng hận của mình. Bây giờ quý vị ngồi xem lại một lúc mà quý vị giận ai đó, trong một thời gian mình giận như vậy thì mình thấy người mình là mạt rời hay là nó bực bối, nó nóng nảy, nó giống như cục than hồng. Quý vị cứ tưởng rằng là nóng than hồng mày nóng, chứ thật sự ôm cục sân là nóng lắm nhiều, nóng vô cùng, và nó đốt cháy mình mà đốt cháy những người chung quanh. Cho nên cái sân đó nó vô cùng nguy hiểm. Cái sân đỏ nó vô cùng gọi là tạo nên những cái tác nhân đau khổ. Và đôi khi chỉ một lần sân mà làm người khác đau khổ cả đời. Quý vị có vừa thấy tôi nói một câu chuyện của một người mẹ, bởi vì bực kỳ cô dâu là nhà môn đăng hỗn đổi mà cô đó cho ôm cái câu đó 35 năm để nó khổ đau. Bởi vì sao? Bởi vì người ta nói á, trong cái ngôn ngữ, quý vị nhớ thế này, trong cái ngôn ngữ nó có con dao. Con dao trong ngôn ngữ, nếu như mà chúng ta nói một lời gọi là độc ác, một lời mắng mỏ người lớn, cha mẹ đó với con cái, vợ nói với chồng, chồng nói với vợ, thì trong lời nói mắng mỏ sân hận đó nó như con dao nó cắt. Nó cắt cái đối tượng mình. Và vết thương đó mình nói một lần mình không nhớ, nhưng mà cái vết thương đó nó cứ làm cho cái đối tượng mà đón nhận nó khổ đau mặt. Phải không thưa quý vị? Cô dâu là chỉ nói vì nghe một lần, nhưng mà đau 35 năm. Bởi vì sao? Bởi vì cô ôm cái cục nợ. Mà tôi không hiểu quý vị ôm cái gì mà bây giờ lên đây mà mong giải thoát. Cô ôm cái gì không? Và những cái mà cần phải buông đó là tham sân si. Bởi vì ôm cái lòng tham dục giống như ôm một cái khối bất tịnh dơ bẩn trong lòng. Có những người có chồng có vợ rồi mà ná nhìn thấy một người phụ nữ khác đông lòng tớ tượng, đó là một cái lòng bất tịnh, một cái khối dơ bẩn trong tâm mà làm cho cái tâm mình ẩu cẩu ấy. Có những người mà ôm một cái sự định kiến chấp chặt cái nhìn của mình, những người ở giống như là những kẻ mù rờ voi. Ví dụ như tôi kể cho quý vị nghe về cái chuyện mà nhìn con người qua hình thức. Ngày xưa có một vị bậc hòa thượng, bây giờ ngài mới qua đời cách đây độ khoảng vài ba tháng. Ngài nhỏ hơn tôi nữa, mà ngài là giáo sư của cái trường của cao đẳng Phật học Huệ Nghiêm. Ngài đi giảng về một cái làng quê mà hồi xưa mà các ngài một lần đi út sầu thôi là được đón đưa rầm rộ lắm. Thì khi đi ngài dẫn theo một ông thị già, ông đó là to gấp đôi ngài. Thì khi đi xe đón về tới nơi thì xuống xe một cái thì ngài là nhỏ, ông kia to quá, thành ra mấy cái Phật tử mà nấm lòng chèn rồi nấm mà những cái hướng án mà tới mà đón cái tượng cái ông thầy to này là ông thường tòa, còn cái ông kia là thì già, thành ra đem tới cái lòng mà cái che cái ông thầy nhỏ này là thì già, còn là hòa thượng thì là cứ đi lẹo tẹo sao. Ông cụ này cứ đi đi con, cứ đi đi con. Bởi vì sao? Bởi vì mình nhìn vào cái nhìn định kiến, nhìn thấy là chỉ thấy cái hình thức mà không thấy được, mình không nhìn ra cái con người thật. Cái đó Đức Phật gọi là vô minh. Và những cái thứ này mà chúng ta cứ ôm chặt như thế, cứ nhìn một cái sự vật không rõ ràng mà cứ cho nó là thật, cuối cùng chúng ta khổ đau. Khi có một cái sân trong lòng mà chúng ta cứ ôm nó hoài, nó tạo nên cái tác nhân cho mình khổ đau và người khác khổ đau. Và tôi nói rằng là cái lời nói một cái cơn sân nó có thể làm cho người ta khổ đau 30 năm 40 năm, không phải là chuyện đơn giản, không phải là chuyện giản. Có hai cha con, người mẹ được trong gia đình đó nó mất sớm, ông cha vừa về ông đưa con, đứa con là sống trong tình thương của cha, ông chiều nó hết mọi sự và đứa con là sống hạnh phúc. Nhưng mà nó có một cái bản tính là nóng nảy, nóng giận, chuyện gì mà nó không thích lập tức nó phản ứng liền, nó phán ngay, nó nói ngay những câu cọc cằn thô lỗ. Và người cha thương con cho nên là cứ chịu đựng. Nhưng mà đứa trẻ này cũng có là nó cũng có cái dễ thương, sau khi giận xong, bực xong, nói xong là thấy mình có lỗi rồi vô xin lỗi ba, nó cha ơi sao con nóng quá, con nóng quá mà con biết nóng là sai, mà khi mà biết sai thì đã là phản ứng rồi. Thì thầy cái cha cái như thế thì nó cũng cảm thấy xấu hổ. Thì nói bây giờ ba làm sao ba giúp cho con kềm chế được cơn nóng này. Ông nói được rồi, nếu như con muốn kềm chế cơn nóng, chế ngự cơn nóng thì ba sẽ dạy bay cho con cái cách. Ông đưa cho nó một cái lon đinh và một cái búa. Rồi ở ngoài cái chùa tình viện Pháp Hành có một hàng rào bằng gỗ ngoài. Ông nói khi nào á mà con mà nóng dần lên con ra ngoài hàng rào con đóng một cái đinh. Cái nào mà cứ nóng mà không kiềm chế được á, mà cứ là bực tức á, đóng cái đinh. Và mỗi ngày con ra con coi thử con đóng bao nhiêu cái đinh thì con biết nổi dần đã bao nhiêu lần. Và trong những ngày đầu là ngày nào nó cũng chạy ra, nó đóng đinh rồi chập chạy vào, thì đã đóng đinh chạy vào. Một ngày đôi khi nó đóng 10, 12, 20 cái đinh. Mà nó ra nó nhìn thấy cái đóng đinh nó xấu hổ quá đi. Và nó hứa trong lòng, mình bây giờ phải kiềm chế cơn nóng dần này. Mình phải kiềm chế cái sân hận này, sân hận là sai lầm. Và như thế bắt đầu nó kiềm chế, khi nóng lên nó kiềm chế được, có lúc nó kiềm chế được, có lúc nó không kiềm chế được. Thì nó ra là thưa với cha nó, cha ơi cha, bây giờ con có những lúc con kiềm chế được thì cơn sân, ngày hôm qua con sân đến 10 mấy lần, một ngày này con sân gần 1, 2 lần thì con kiềm chế được. Vậy thì bây giờ làm sao? Ông nói như vậy thì lúc nào mà con mà nổi sân lên mà con kiềm chế được thì con ra không nhổ một cái đinh. Sau một thời gian ngắn thì nó đóng đến đây cái hàng rào. Rồi khi mà nó kiềm chế được, mỗi lần như vậy nó ra nó kiềm chế được, thì nó nhổ được một cái đinh nó rất vui. Và cứ như thế nó làm chủ cái tập quán của nó, làm chủ cái thói quen nó. Khi nào giận là nó phải nói không được sân, không được giận thì kiềm chế. Và cứ như vậy và cái tỉnh nó đầm lần lần. Và sau một thời gian ngắn thì những cái đinh nó đóng trên cái hàng rào kia nó rút được hết. Nó nói bà, nó mới vô là thưa cha, nó mừng lắm. Cha ơi, bữa nay con hết dần rồi, bữa nay con chỉ có rút cái con của đóng nữa. Ông nói vậy à con rút hết chưa? Nó bữa nay con rút hết rồi mà con chưa đóng lại cái đinh nào cả. Ông nói vậy là tốt rồi đó con. Nhưng bây giờ con hãy đi ra ngoài thì hàng rào nhìn về cha. Đây là cái hàng rào. Phía kia nó lằn 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 con. Nhưng cứ mỗi lần con đóng một cái đinh lên, dần con đóng cái đinh lên, thì con nhổ ra thì nó còn một cái lỗ. Cái đính là nhổ ra rồi, nhưng mà cái lỗ đính nó còn đó con ạ. Biết bao nhiêu lỗ đính nó còn đấy con. Và cái cây này đang bị ảnh hưởng bởi cái đính con đọng. Và những câu nói mà tham sân của chúng ta đó, những câu nói bực tức của chúng ta, những cái mà chúng ta đánh nghiện nhau, đó là những cái đính mà chúng ta đọng xong rồi nó nhổ ra. Và cái người mà bị đọng đính đó, người đọng nhận cái đó. Cái vết thương đó nó khó lành lắm thưa quý vị. Quý vị ngay đọng có những cái đính. Có không? Có đọng đính không? Khi nào mà chúng ta mà nổi lên những cái tâm mà gọi là bất thiện thì lúc đó là chúng ta đang làm cho người khác khổ đau. Bởi vì theo cái kinh thì thưa quý vị, trong con người chúng ta là có 10 thế giới. Tâm chúng ta có đủ các loại tâm. Quý vị có Phật tâm không? Có không? Tin chắc vậy à? Trong ai dám nói về tới. Nếu như tôi nói sai tôi sửa, mà nếu tôi sai mẹ bị sửa chứ sao sợ. Quý vị có Phật tâm không? Có Bồ Tát tâm không? Có chư thiên tâm không? Có A Tu La tâm không? Có cái tâm của người không? Có cái tâm địa ngục không? Có địa ngục quá luôn. Tâm ngạ quỷ có không? Tâm súc sanh có không? Có hết. Và tôi cũng có 10 cái tâm đó. Trong cái tâm của chúng ta nó hồi tụ tất cả 10 cái tâm đó là Phật, Bồ Tát, A La Hán, chư thiên, loài người, A Tu La, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Tất cả cái này nó có đầy đủ trong tâm chúng ta. Và tu là làm thế nào những cái thiền tâm đó là Phật tâm, là Bồ Tát tâm, là gì? A La Hán tâm, là chư thiên tâm, là cái tâm con người nó hiện hiện. Thì chúng ta không tạm nghiệp. Nhưng mà khi nào mà quý vị biết cái A-tu-la điền một ngàn quỷ sắc sao súc sanh tâm mà nó xuất hiện, lúc đó chúng ta đang làm khổ mình, là làm khổ người. Vậy bây giờ cái tâm đó là tâm A-tu-la, nói cho tôi nghe thử. Quý vị biết lúc nào là cái tâm A-tu-la không? Khi nào mà nổ sân đùng 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 đó, là lúc đó là thân thì người, mà tâm là A-tu-la. Lúc nào mà là nổi cái tâm tham dục đầy dậy, lúc là tâm là người, thân là người, mà tâm là gì? Địa ngục. Lúc nào mà nổi cái tâm keo kiệt buồn xịn nhỏ nhói, lúc đó thân là người, tâm là ngà quỷ. Lúc nào mà cái tâm mà định kiến chấp chấp thủ khư khư làm khổ người khác, thân là người, mà tâm là súc sinh ở thực quỷ. Mà lúc nào mà cũng nở nụ cười A Di Đà Phật, lúc đó là Phật tâm nó xuất hiện. Dù đang ở thế giới này nhưng mà đã tâm đang ở bên với Phật. Lúc nào cũng nghĩ đến cái sự là thương tượng mọi người. Lúc nào cũng cảm thấy là các cái người chung quanh mình như là người thân, mình thương họ khi họ đau khổ, mình muốn giúp đỡ khi họ cần thiết. Lúc đó là chúng ta có cái tâm Bồ Tát. Do vậy thưa quý vị, làm thế nào để cho nắm cái tâm trên nó xuất hiện trong mỗi ngày chúng ta, thì biết chắc rằng quý vị sẽ về Tây Phương mà không cần cầu, quý vị sẽ giải thoát mà không cần cầu. Mà nếu như ngày nào cũng mà gọi là tham sân si đầy dậy thì biết có lên đây cầu mấy thì Phật cũng nói con ơi chịu thôi. Bởi vì sao? Bởi vì cái tâm, cái tâm mà tham sân si sầu bi khổ ưu não mà nó làm chủ lệ, thì thưa quý vị, chúng ta cầu nguyện cỡ đâu thì cũng không kết quả gì đâu. Chỉ có được cái lời đích lúc cầu nguyện thì là bớt tham sân si lúc đó, nhưng mà hết cầu nguyện thì lại tiếp tục tham sân đi. Bởi vì tôi nói đó, có nhiều bà cụ, có nhiều ông cụ, có nhiều người chưa đi chùa thì rất dễ thương, về nhà rất hài hòa với con cháu, nhưng mà đi chùa về là rất khó tính với con cháu. Con cháu cái gì cũng la hết, cái gì cũng khó tính hết. Mấy đứa nhỏ nó việc lên mấy ông thầy tu để cho ăn cái gì trên mà về đây bây giờ đổi tính biết. Quý vị biết, cho nên tu là mỗi lúc mỗi dễ dàng thôi. Tu phải làm thế nào cho cái tâm chúng ta nó thuần hóa, tâm trong chân tâm, cái tâm những cái thiền tâm chúng ta nó xuất hiện. Chứ còn nói không ăn thua gì. Còn một cái ông rượt theo Đức Phật, mà tôi nhớ hình như ông này là ông Đồ Tể, rượt theo Đức Phật. Và ông muốn hại Đức Phật. Ông đấm cái dao rượt theo Đức Phật. Thế Đức Phật cứ tự nhiên như vậy. Thì ông tới, ông rụt dao, ông đánh Đức Phật, chém Đức Phật. Mà ông đụng chém lại tự nhiên bị cái hàng rào, có một cái hàng rào vô hình nữa, nó làm cho ông có thể đụng Đức Phật. Thì ông lạ lùng quá. Ông nói vì sao thế? Thế Đức Phật nói ngươi hãy bỏ cái dao hay nói chuyện. Ông nhìn thấy Đức Phật nhỏ con, người không to bằng ông. Ông to khủng và to cao Phật Pháp. Ông nói mình bỏ cái dao này xong rồi bỏ xuống đi rồi mà ông cụ đàm ông làm cho cái bức tường kia mà nó đổ đi thì mình cũng có đủ sức. Mình gọi là gì? Mình có thể đỡ là hại ông được, mình có thể là đánh bại ông được, chống cần cái dao mình. Ông bỏ cái dao xuống, Đức Phật ông lại tiếp tục đi tới thì cũng bị cái bức tường ngắn như vậy. Ông nói thế này: thưa Đức Cụ Đàm, con đã bỏ giáo xuống xong ngài hắn dẹp cái hàng rào đi. Đức Phật nói đừng bỏ cái giáo đó, bỏ cái giáo trong tâm ngươi á. Tu là làm thế nào cái tâm chúng ta nào phải những cái tâm mà bất thiện nó buông xuống, chứ còn nói cái miệng mà tâm không có buông là không ăn thôi gì cả. Tu là làm thế nào cho tất cả thiện tâm nó buông xuống, nó thả xuống, bỏ xuống, chứ đừng có bỏ những cái chuyện trong miệng, bỏ bằng ngôn ngữ mà cái tâm thì lúc nào cũng cứng ngắc. Vì vậy tu là phải buông xả. Bởi vì xả theo đạo Phật là gì? Là buông bỏ. Xả là gì? Xả là từ bỏ những gánh nặng trong lòng ra. Xả là buông bỏ những cái gì chất chứa mà khiến chúng ta khó chịu, chúng ta buồn phiền, chúng ta đau khổ, chúng ta cảm thấy không an lạc. Quý vị buông là được niềm cho tôi được không? Hôm nay chúng tôi đề nghị quý vị buông, mà chúng tôi cũng đề nghị quý vị buông vàng bạc đồng hồ điện thoại đó không, cái là tôi cũng đồng tới. Tôi biết là còn nói quý vị cũng buông, nhưng mà tôi nói quý vị buông là buông những cái gì mà gọi là vào cho chúng ta cuộc sống không bình yên. Cho nên xả trong đạo Phật không phải là bỏ tất cả, nhưng mà chỉ bỏ những cái gì cần bỏ mà thôi. Đó là cái gánh nặng sâu bí khổ nào. Đó là xả, là bỏ cái lòng tham dục trong lòng chúng ta, tẩy rửa những cái chất dơ mà dính trong tâm chúng ta, những cái tâm mà gọi tâm ái dục, cái tâm bất tình, cái tâm xấu xí, tẩy rửa nó ra, gọi là xả. Xả là nhìn mọi người một cái bằng một cái nhìn chân thật, một nhìn bình đẳng, chứ không có nhìn mà chấp thủ, không có cái nhìn phân biệt. Bây giờ đây là quý Phật tử, đây là Phật tử của chùa của thiền tình viện Pháp Hành đúng không? Quý vị ở xa ấy gần thường đến tu đấy không? Và thầy tu đi đây là ai? Hả? Thích giặc không phải không? Bây giờ ông thích giặc không là ông cũng thầy tu, tu cũng là thầy tu, phải không nào? Bây giờ quý vị thương thầy giặc không hơn tôi hay tôi thương thầy không? Nói thiệt đi. Giống nhau là không đúng rồi. Giống nhau là không được rồi. Khi nào là tôi biết Phật tử tôi là thương tôi hơn thầy giặc không? Mà Phật tử đây là phải thương thầy giặc không? Thương tôi đó là sự thật. Bây giờ tôi thường là nói như vậy là nó lại xa quá khó nói. Bây giờ quý vị có con trai không? Có con gái không? Có dâu không? Có rể không? Có nội, có ngoại. Vậy tôi hỏi thiệt là thương cháu nội nhiều hay thương cháu ngoại nhiều? Bằng chi được mà bằng. Thương con trai nhiều hay thương con gái nhiều? Hỏi thì thấy khó trả lời. Bởi vì thật sự trong lòng chúng ta nó trở thành một cái tập quán, mà khi nói đến con là nghĩ đến con trai thì con gái sao? Mặc dù mà khi đau ổ mà nằm nó gọi là từ ngày này ngày khác đi tìm một thằng con trai mà tự nó bưng trong bữa cháo là không có. Ngày nào con gái cả. Nhưng mà có chuyện gì là cứ tiền bạc là cứ đút cho con trai cho con gái là bao giờ? Con trai 10 đồng con gái 1 đồng là tội đa rồi đó. Phải không nào? Mà vậy mà chúng ta kêu là chúng ta thương. Bởi vì chúng ta không có cái nhìn xa, không có cái nhìn bình đẳng, không có cái nhìn không phân biệt. Và chính vì cái nhìn mà có phân biệt này cho nên mới tạo ra khổ đau, mới tạo ra những cái khoảng cách. Con trai nhiều hơn con gái, con dâu nhiều hơn con rể, cháu nội nhiều hơn cháu ngoại. Mà cái này là bởi vì chúng ta có phân biệt. Mà cái pháp tu xả của đạo Phật là không phân biệt. Thương là thương giống nhau, nhìn là nhìn giống nhau. Đừng nhìn thầy trụ trì đấy khác với thầy này. Thầy này thầy khách, thầy kia là chủ. Quý vị biết vì cái nhìn phân biệt này, cái nhìn thiếu cái tấm xã bình đẳng này mà xã hội này mà thế giới này đang khổ đau. Người ta đang chảnh nhau vì gọi là phân biệt màu da, phân biệt chủng tộc, phân biệt gì nam bắc. Tất cả những cái này từ cái nhìn thiếu gọi là trí tuệ, mà trong đạo Phật gọi là thiếu cái xã, thưa quý vị. Do vậy xả là làm cho cái tâm ưa ghét, làm cho cái tâm thương mến là dừng lại. Thương nhau lắm thì cắn nhau đau. Cho nên tu cái hành xả này là làm cho cái tâm gọi gì, cái tâm yêu thì gọi là thương ghét nó chìm xuống, nó dừng lại, làm cho nó có một cái nhìn, nó là lòng từ nó khởi lên. Và người nào mà thực hành được cái hành xả này thì người đó chắc chắn sẽ hạnh phúc. Bởi vì quý vị biết rằng là hạnh phúc là cái gì đó mà nó đơn giản, chứ không phải như mà chúng ta mường tượng. Quý vị bây giờ có buồn không? Lúc này tôi hỏi lúc này nghe, cho tôi hỏi chuyện trước khi mà về tới đây, mà tôi hỏi chuyện sau khi mà quý vị ra khỏi bài pháp. Tôi đang hỏi trong thời điểm này này. Lúc này quý vị có buồn không? Lo không? Bồn chồn không? Cảm thấy khó chịu không? Lúc này quý vị thấy thoải mái không? Dễ chịu không? An lạc không? Vậy thì bây giờ tôi sẽ đọc lên cái định nghĩa. Hạnh phúc là sự vắng mặt cả cảm giác khó chịu, lo lắng, bồn chồn, buồn bã. Hạnh phúc là sự có mặt của cảm giác dễ chịu, thoải mái, an lạc và nhẹ nhàng. Rồi bây giờ quý vị có hạnh phúc không? Lúc này tôi muốn hỏi, lúc này tôi hỏi lúc nào có lúc hạnh phúc không? Vì sao? Vì quý vị không nắm đi cái gì cả. Lúc này quý vị không nghĩ đến buồn vui, không nghĩ đến vợ con, không nghĩ đến con cháu, không nghĩ đến nhà cửa, không nghĩ gì cả. Buông hết cho nên lòng nó thanh thản. Vậy thì tại sao không buông để hạnh phúc thức quý vị nhỉ? Phải không? Nắm đâu phải là hạnh phúc mà buông mới là hạnh phúc. Được không nào? Bữa nay giảm buông không? Trời ơi, tư hơn nữa. Nếu tu là muốn hạnh phúc, mà tôi có bảo buông cái gì đâu, tôi bảo buông những cái thứ mà làm cho quý vị không khổ đau là khổ đau, chứ tôi đâu có bảo buông vợ con đâu mà nói chứ. Buông những cái thứ gì mà làm cho quý vị lo lắng. Ví dụ như có nhiều người vào chùa, mà quý vị biết sao không? Vào chùa xong, vô tới chùa là đem chuyện nhà vô chùa nói, đem chuyện chờ vô chùa nói, đem chuồng buông bạn vô chùa nói. Nghĩa là khiến cả thế giới bên ngoài vào trong chùa này. Cái chùa là cái đất gọi là đất thánh tịnh, đất Gia Lam. Mà khi nào đem đi vào là đem đủ tất cả các thứ đã vào trong chùa, khiến như cái chùa này nó ồn ào. Quý vị vô đây có nói chuyện chùa chuyện ngoài đời không? Có hay là chuyện vợ con không? Có tâm sự không? Không. Ghê vậy à? Chứ tôi thấy có nhiều Phật tử đến chùa thì phí lắm. Thầy tôi mỉa tú, còn thầy của cô không có tú. Chùa tôi mà chả đàng hoàng, chùa cô không đàng hoàng. Chùa này tôi mà như thế này chứ chỉ biết như thế kia. Có cả này, đây là cái thực tế đây. Vì vậy cho nên thưa quý vị, khi nào mà quý vị vào chùa thì quý vị làm ơn, vào đây tu thì làm ơn, để tất cả những cái tâm sự hỷ nộ ai ố ngoài cổng chùa. Mà sợ sợ mất thì tôi xin giới thiệu, trước cổng chùa có hai cái ông thiền, ông ác. Một bên ông thiền, bên ông ác. Tới bên đó nói nhỏ, việc không có ông đừng nói, nhưng ông phải nghe. Nói thưa thần, bây giờ con có cái tâm sự này, đang có những cái thứ này nó quý quá. Bây giờ tạm gửi ngài để vô chùa cho nó thanh tịnh chút. Đó là sáng nay đang giận chồng, ghen chồng, tức giận con, tức bà hàng xóm này, nội sân này, nhiều thứ. Bây giờ những thứ đó đem vô chùa làm thâm bất thanh tịnh, xin gửi ngài. Cho tôi vô, 5 phút tôi vô tôi thanh tịnh tôi làm Phật. Thấy không? Được không? Gửi xong đó rồi về. Mà ra mà nếu như mà nhớ thì lấy về, mà không nhớ thì gửi lại cho ông luôn. Mà quý vị nghĩ là cái nào nên gửi lại hay lên lấy về? Nhưng mà thật sự là đem về cả. Thấy không nào? Và vì vậy cho nên nhà mình mới rối ren. Cái sự rối ren trong gia đình mình không phải là ở đâu cả, mà chính mình là cái người mà làm cho nó rối ren. Cái ngàn ngữ hàng láng còn nói một câu thế này. Trước khi mà bạn vô nhà thì bạn nhớ để đôi dép ngoài cổng nhà. Vì sao thưa quý vị? Vì suốt một ngày đi làm rồi, cái giày quý vị đang đi, cái dép quý vị đang đi nó sẽ dính những cái chất dơ, những cái rác rưởi. Thì trước khi vào nhà thì để đôi dép ngoài nhà. Cũng vậy. Sau một ngày làm việc về, quý vị trở lại với gia đình, quý vị hãy để tất cả những công việc, những chuyện thị phi, những chuyện hơn thua ngoài chợ, ngoài búa, tất cả ở ngoài cổng chùa. Mà hãy đem con người mình là người mẹ, là người cha, là người chồng, là người vợ, là người con về nguyên vẹn bằng tình thương của mình. Chứ đừng có đem những cái tâm sự của cơ quan về mệt mỏi dầm lên trên đầu vợ, đổ lên trên đầu con. Đừng đem những cái chuyện mà buông lộ, bán lộ mà trở về mà cứ đè lên đầu chồng mà nói. Đừng đem những cái chuyện mà khó khăn của công việc chúng ta vào mà đè mà đổ vào trong nhà, bắt con cái phải chịu đựng những người đó. Và đây là một thực trạng mà nhiều gia đình đang vướng phải. Đi làm thì cứ đi làm. Nhưng về tất cả những cái thứ nào mà nó làm nhóm phải trong nhà, hãy để ngoài cổng nhà. Bởi việc đó còn nói cũng làm khổ gia đình mà thôi. Vì vậy người Hà Lan họ nói một câu mà quý vị biết là hãy để cái đôi dép dơ ngoài nhà, đừng đem gì rác vào trong nhà. Quý vị bữa nay để tất cả những cái tâm sự sầu bi khổ ưu não ngoài cổng nhà được không? Để về mình, về mình đem một con người mới của mình, đó là gì? Đó là một người mẹ thương con, đó là một người vợ yêu chồng, đó là một người con hiểu thùng với cha mẹ, đó là người chồng thương vợ thương con. Và bằng tình cảm đó thì quý vị sống hạnh phúc. Cho nên thưa quý vị, cái nghệ thuật buông này là vô cùng quan trọng. Cái lúc nào mình cần phải bỏ xuống, và lúc nào mình cần phải nắm lên. Chứ đừng nắm hết, đừng có cái thói quen nắm hết mà làm khổ đau chúng ta. Ngài Trần Nhân Tông, Ngài nói thế này, thì phi niệm tục tiêu hoa lạc, danh lợi tâm tùy giả vụ hạ. Cái tâm thì phi hành đệ theo, cái hoa sữ nó rùng buổi sáng của trời. Buổi sáng là quý vị biết trong chùa tôi có trong mấy cái hoa sữ, 4 cây, 6 cây, trong chùa tôi có 4 cây sữ, 6 cây sữ. Cứ buổi sáng cứ như vậy là đi lượm hoa sữ, đi quẹt hoa sữ. Và tôi cũng để, tôi cố học theo Ngài Trần Nhân Tông, là cái tâm danh lời của chúng tôi để rùng theo hoa sữ. Ngài nói thế đấy, thì phi, cái tâm thị phi, hãy để theo, rùng theo hoa sữ buổi sáng. Và cái tâm danh lời hãy để cho nó trôi theo cái trời mưa hơi hôm. Sống như vậy sẽ hạnh phúc. Biết buông xả nó, đừng còn nắm giữ nó. Có nhiều người học đạo rất là nhiều, đi chùa rất là lâu, tụng kinh rất là nhiều, và hiểu đạo cũng rất là sâu, nhưng mà khổ đau cứ khổ đau, chấp cứ chấp. Bởi vì là sao? Bởi vì không biết buông xả. Có hai vị tu hành ở trên núi cùng với vị sư phụ, hai ông thiền sư. Ông anh là ông học giỏi lắm, thuyết pháp rất hay, rồi là có nhiều cái khả năng mà người thầy rất là khen. Người em thì chân chắc, mà người anh thì là thông tuệ và hiểu rõ được cái kinh điển. Người em thì chân chắc, thầy dạy sao thì cứ ý được mà làm. Và khi hai người anh em mà sống học mà tu cùng một thầy thì thầy nói thế này: các con ơi, mình là người tu hành, khi thấy phụ nữ đừng có nhìn, nhìn nguy hiểm lắm. Quý vị có nhớ, còn nghe câu chuyện mà cọp trên nó, cọp ở dưới thành phố chưa? Có không? Có phải không nào? Cả ca ba là cọp đó. Câu chuyện đó, tôi nói đây là tôi nói câu chuyện, không phải tôi nói nghe câu chuyện. Nhưng mà, ở đây tôi muốn nói câu chuyện của hai thiền sư. Ông thầy ông nói rằng là gặp phụ nữ thì đừng có nhìn. Mà nhìn á, thì đừng có nói chuyện. Mà lỡ mà gặp có nói chuyện rồi thì nói, thì đừng nói nhiều. Rất là nguy hiểm, bởi vì cái tấm ái này dễ sợ lắm. Thành ra ngài thầy ông thầy ông dặn về điều đó là cố gắng tránh phụ nữ, đừng có tiếp xúc với phụ nữ nhiều, đừng đụng chạm phụ nữ nhiều, mà như vậy mới tu được. Thì người em chỉ nhớ cứ như thế là nhớ, thấy phụ nữ là nhìn lơ qua một bên, nhìn qua bên cho khỏe, khỏi bị là gì phụ nữ làm phiền. Và có lẽ các Phật tử cũng là học kinh theo kiểu này, cho nên á mà thấy quý thầy mà có những cái gì mà khắc khắc là không được. Ví dụ như lần tôi qua Mỹ, tôi đang coi cái chương trình mà cái chương trình TV đang lên như vậy, là chương trình gọi là Hoa Hậu Thế Giới, mà TV đang mở, tôi về đó, tôi ở nhà Phật tử, tôi đi giảng mà về nhà Phật tử tôi ở, thì bà cụ đang xuống nhảy nước thì mới được con cùng đệ tử nó mở phim lên, thì đang chiếu cái chương trình gọi là Hoa Hậu Thế Giới Thí Hoàng Vũ, nên là mặc đồ nào đẹp, cái đồ gì đó, đồ dân tộc rồi gì đó, những cái đồ truyền thống, đồ già hội rất đẹp nữa. Bà dưới bà bưng ly nước lên, bà thấy cái bánh Thí Hoa Hậu thì dưới bà nói: con ơi con, cái này thầy coi không được lắm đi. Tôi nói: con ơi, thầy coi được, coi hay nữa đó, mở lên. Vì sao? Vì bà cụ đơn giản là bà nói là mấy thầy không được coi những chương trình đó, bà học sao bà làm vậy. Quý thầy, những nay thầy nói quá anh chú. Bây giờ thầy nhìn cái hoa này, thầy nói xấu hay đẹp? Quý vị nghĩ hoa này đẹp hay xấu? Đẹp hay xấu? Đẹp. Mà thầy được nói hoa đẹp không? Được không? Sao là được? Thôi bây giờ cái hoa thầy nói đẹp, nhưng có mấy người phụ nữ mà người đẹp, thầy có được nói đẹp không? Không. Nếu thầy phải nói là không biết, phải không? Nếu thầy người nói lão, hoặc là thầy là người không biết cảm nghiệm. Thầy tu vẫn biết, phải biết cái đẹp, phải biết cái xấu, phải biết cái thiện, phải biết cái ác, mà thầy tu mới có tuệ cho đẹp thì thầy đẹp chứ. Nhưng mà cái đẹp khi thấy cái đẹp và nói nó là cái đẹp, nhưng cái đẹp cũng có tội. Không còn chỉ tội ở đó cả. Mà cái tội là bước tới ái cái đẹp thế thì có tội. Đúng không nào? Thế nhìn cả phụ nữ đây mà thấy cái đẹp thế này mà nói không biết, không biết. Thế đẹp là người máy à? Hay là bị chết cảm xúc. Là như thế là nghĩ lầm mẹ không thể tu. Và nghĩ là người giáo đi đâu. Đức Phật ngài đứng trước một cảnh đẹp, ngài nói ô đẹp quá. Đừng giống một người phụ nữ đẹp, là Đức Phật cũng khen ngợi người đẹp. Nhưng mà cái đẹp nhìn được người phụ nữ đẹp thì ngang đó được rồi, chứ đừng có đi quan tâm đi nghiên cứu cái đẹp, rồi cuối cùng nhìn ái cái đẹp. Không nào. Ở đây tôi nói trên nếu thế. Để quý vị có một cái nhìn mà nó phải là phóng khoáng mà có chẳng chỉ, chứ đừng có học kinh rồi cứ nghe đâu rồi cứ chứ thế mà chấp là khổ đau, cũng giống như ông thầy mà tôi đang nói này. Thì sau một thời gian dài, ông sư phụ cũng cho hai huynh đệ đi xuống núi, xuống dưới phố đi thăm, rồi đi một vòng chiều lên lại. Khi trở lại từ dưới thành phố trở lại lại trên núi thì giữa đường buổi chiều đi qua một con suối cùng khoảng rộng cùng khoảng độ 1.5-2 mét, nước khá sâu, độ khoảng ngang đầu gối. Thì đến đó thì con suối đó cầu không có, mà cái đò người đưa đò đi về quách rồi, thì mấy thầy đi vượt qua được. Nhưng mà đứng bên con suối này thì có một cái cô gái, mà cái cô gái đó có người Nhật, cô mặc một đồ bộ đồ gọi là truyền thống kimono để đi ăn đám cưới. Mà bây giờ cầu không có, đò không có, không làm sao mà qua được. Bước xuống thì nó ướt làm sao, ướt cái bộ đồ đẹp làm sao, và đứng như vậy lúng túng. Thì người em nhìn thấy người phụ nữ như thế thì nhận thầy rằng thế này: không được nhìn phụ nữ, không được nói chuyện với phụ nữ, không được tiếp xúc phụ nữ. Thế là ta nhớ câu đó là ta cứ nhảy qua bên, ta đi xuống, ta bước dưới nhà nước, ta kéo quần lên, ta đi qua, không để ý cái người này. Trong lúc người ăn là người gọi là thấm hiểu cái giáo lý Đức Phật, thấm hiểu lời Phật dạy. Cho nên ông người anh, ông cứ đi thần, ông nhìn trời, nhìn trăng, vẫn nhìn thấy cô gái. Cô này đang lăn quanh luẩn quẩn và có vẻ đang có một khó khăn này. Ông mới nói thế này: cô ơi, cô có gì khó khăn không? Cần tôi giúp không? Nói thưa thầy, con đang gặp khó khăn. Hỏi gọi khó khăn gì? Nói con đi ăn đầm cưới. Bây giờ tới đây con đi hơi trễ, thành ra cái người mà đưa đò nó về rồi. Mà nước thì hơi sâu, con bước xuống thì nó ướt cái bộ đồ, mà này thì không sao đi ăn đầm cưới được, không làm sao mà qua, mà không qua thì trễ giờ, bây giờ con biết làm sao, con không biết, ở đấy không có người nào cả. Vậy cô có cần thầy giúp không? Nó thầy giúp làm sao, thầy bồng cô qua được không? Nó nếu được thì xin cảm ơn thầy quá. Ông em ông đứng bên kia bờ, ông thầy ăn mình đừng nói chuyện với cô rồi, ông đã bực vô cùng toàn rồi nha. Thầy đã nói không được nói chuyện phụ nữ, không được tiếp xúc, anh còn nói lâu rồi chứ. Nói chạm ra thầy, đừng đã bực mình trong lòng rồi nghe, thấy khó chịu. Vậy mà đến lúc nói chuyện sao, ông anh ông bồng với cô gái nó đưa qua bên kia luôn. Trời ơi, ông em ông khổ đau à, anh mình là phàm giới rồi, anh mình là bồng cô là cô gái. Cứ thế là từ lúc đó mà về tới chùa là ông cứ một câu trong đầu, cứ bồng cô gái, anh mình phàm giới tú chỉ là nữa rồi. Úi sao thôi, cứ rửa mà nghỉ thôi. Còn người anh sau khi bồng cô đòi xong rồi là thấy cái lòng là bình yên, cứ đi nhìn trời đất, rồi là không gian, rồi là mây nước đẹp quá, cười. Ông em kiểu được về tới chùa, vô tới cổng rồi là bắt đầu ông là khoan vô đó, em hỏi anh câu rồi đó. Người anh nói có chuyện chi mà căng thẳng vậy? Ông nói anh thầy dạy mà anh không nghe, anh có làm gì mà không nghe thầy? Thầy bảo là gặp phụ nữ được nói chuyện, anh nói chuyện. Thầy bảo không được, đứng lâu, anh đứng lâu. Không những anh còn nói chuyện đứng lâu, anh còn bông người ta qua bên sông mà. Thì anh cũng, ông làm cái việc đó xong rồi, ông đâu còn nhớ đâu, đi đường nó không nhớ. Và người em như vậy, thì ông anh nói cho anh nói chuyện với ai đâu, anh có bông ai đâu. Nó khi ôi đứng với con suối, anh nói chuyện với cô gái mặc bộ đồ kimono đó, rồi anh còn nói chuyện chẳng anh bông cô để qua con suối anh nhớ nè. Người anh đừng suy nghĩ chặt. À em ơi đúng rồi, anh có nói chuyện, anh có bồng cô gái đó. Anh bồng cô gái đã từ bên này, từ bên bờ qua bên bờ, anh bỏ xuống rồi. Em bồng chi mà từ đó mà về tới đây mà nằm rồi em, tới bỏ xuống đi. Quý vị, có bồng ai trong lòng không? Có bồng cái gì trong lòng không? Cái gì đang làm cho quý vị nặng lòng là chúng ta đang ôm ấp, đang bồng bể những cái thứ đó. Vậy bây giờ quý vị bỏ nó xuống được không thưa quý vị? Cái gì đang lẫn cẩn trong lòng bỏ giùm tôi được không? Cứ bỏ xuống là sẽ thấy hạnh phúc đây. Tu là rửa chứ không phải tu là gì khác. Tu là cái cách mình kỳ trước tôi nói về bề kinh của quý vị rồi. Tu là cách thể hiện làm thế nào những cái đức tính, những cái tánh tốt, những cái thiền tâm xuất hiện vào trong cái hành động trọng của mình. cách hành sự của mình. Chứ tôi không phải là một cái việc chi mà chỉ có cầu nguyện không. Quý vị nhớ ngài Trần Nhân Tông ngài nói thế này: sống đời vui đạo hãy tùy duyên, hệ đói thì ăn, mệt ngủ liền. Trong nhà có bảo thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm hỏi chi thiệt. Bài từ nguyên văn là gì? Cứ trần lạc đạo thả tùy duyên, cơ tắc sang hề thổn tắc miên, gia trung hữu bảo hữu tầm mít, đối cảnh vô tâm mà vẫn thiệt. Cho nên mình tu là gì? Tu là đói ăn, khát uống, mệt ngủ liền. Thế các vị tu mà về nói thưa thầy, bây giờ 7 giờ con phải tụng kinh rồi mà chưa ăn cơm, bây giờ đói quá mà phải lên tụng kinh mà con nằm nó cũng xỉu luôn sao? Tu chi mà chấp nữa. Tu là đói thì ăn, khát là uống, tụng kinh giờ nào cũng được, chứ không phải là 7 giờ, 8 giờ, 9 giờ Phật cũng có cái thời gian đâu mà chờ đâu. Ngài chờ quý vị từ đời này sang đời khác, mắc gì mà 7, 8, 9 giờ, ngồi thiền giờ nào được, ngồi chỗ nào cũng được. Thế đói thì ăn, mệt ngủ liền. Trong nhà có cái tấm Phật gọi là bảo, đừng chạy ra ngoài tìm Phật ngoài đường. Hãy về nuôi dưỡng Phật trong cái lòng mình, Phật tâm trong này. Hãy làm thế nào để tắt cái tuệ giác trong này nó sáng lên. Đối cảnh vô tâm mạc vẫn thiền. Khi trong cuộc sống để sống mà đừng có chấp, đừng có nắm giữ, đừng có chấp thủ, thì đừng có hỏi là đạo thiền ở đâu được cả. Được không thưa quý vị? Bữa nay thoải mái chưa? Bữa nay tu giờ nào mà rảnh lá, tụng kinh. Giờ nào mà hoan hỷ là cứ lên lễ Phật. Trong bất cứ là phải giờ nào cả, phải không nào? Cái thời gian công phu mình để là 7 giờ, 8 giờ, 9 giờ. Để làm gì? Để mình tập cái thói quen. Mình có cái kỷ luật để cái giờ đó, dù mình có cái thì là muốn đi chơi nhưng mà giờ tụng kinh thôi, đi tụng kinh thì được. Nhưng mà đừng có cái vì cái giờ đó bùng lên mùa thì đói méo đi làm về chưa uống nước, chưa tắm rửa mà đến giờ tụng kinh chọc cái lên thắp hương đánh là tụng kinh tập trong mà đói bụng mới xịu, nằm đó trong cái tim đâu cái là xịu. Tu rửa thứ ai mà nói không hiệu đạo kiểu đó đóng được, phải không nào? Cho nên đối cảnh vô tâm mà vẫn thiệt. Tôi hồi là tôi có học về thơ của ngài Cố Hòa Thượng Thích Trì Thủ, mà tôi đọc một lần tôi thuộc, mà thuộc cho thì thuộc cho đến bây giờ. Và quý vị bài thơ hay lắm, mà cái bài thơ này nói lên cái tâm thức của một người tu tập. Cho nên cái quý vị hằng ngày mà quý vị thể hiện đó là tâm thức quý vị đang ở đâu. Quý vị nhớ rằng cái cách hành sự của chúng ta hằng ngày nói đến cái chỗ chúng ta sẽ đi về trong tương lai. Nếu như một cái tâm tham sân si thì chỗ đi về chắc chắn là địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Nếu mà cái tâm từ bi hỷ xả những cái chỗ đi về là chư thiên hoặc là những cảnh giới cao hơn nữa. Cho nên cách hằng sự hằng ngày chúng ta trong từng giờ phút, cái đó nói lên cái chuyện nội tâm tu tập của chúng ta. Một người mà tu thì thấy sự việc là rất là bình thường. Còn một người mà thiếu tu thấy một cái việc xảy ra hốt hoảng. Cách ứng xử nó khác nhau vô cùng thưa quý vị. Vì vậy mà lúc mà Hòa Thượng chúng tôi sắp mất, Hòa Thượng có làm một câu, lúc đó ngài ấy là 80 tuổi. Xuân về màu mò tuổi lai hy, 70. 70 là tuổi lai hy. Ngài đây ngài tu đúng không? Ngài tu từ nhỏ. Xuân về màu mò tuổi lai hy, chẳng dám khoe chi, chẳng muốn chi. Để ở thì ừ, hoan hỷ ở. Kêu đi âu cử tự nhiên đi, cành khô lá úa mái nhưng nụ, tuyết lạ sương tan đã vận liền, vô tầm không tời vô thần ý, thì còn chẳng kệ nữa là phi. Tôi xin giải thích cái bài thơ này chú. Cái năm màu ngò về lúc đó là ngài 70 tuổi, xuân về màu ngò tuổi lai hy. Tú đến lúc này chẳng dám khoe chi. Tú 70 năm không có chi để mà khoe. Bây giờ mới ở chùa là 10, 15 năm là bắt đầu rắc khoe tùm lâm thử. Đi chùa vài ba bữa tụng kinh vài ba bữa là khoe tùm lâm thử. Người ta ông một Hòa Thượng mà tú 70 tuổi mà chưa thấy có cái gì để mà khoe. Chẳng muốn khoe chi, chẳng có chi khoe, mà chẳng muốn chi, không còn chi muốn nữa. Nhưng cái dục lại là khổ đau là hết, cho nên chẳng muốn chi. Để ở thì ừ, hoan hỷ ở. Nếu cái tuổi thọ còn, nếu chư thiên mà còn, nếu cái tuổi thọ còn, thì ở. Để ở thì ừ, hoan hỷ ở. Mà nếu như mà cái tuổi mà đã đến, mà chư thiên mà lắm, rồi cái gì là Diêm Vương mà kêu thì cục tự tài mà đi. Kêu đi âu cử, tự nhiên đi. Cho nên mình sống thì cứ hoan hỷ mà sống, mà nếu như vô thường nó đến thì cứ hoan hỷ mà đi, đừng có hốt hoảng. Cành khô lá úa, mái nhân nụ. Cái thân này già rồi, cho nên cành khô lá úa. Nhưng mà trong cái thân này này, nó già vậy, lá nó úa vậy, nhưng mà đang nở một cái nụ hoa, nụ mai. Mái nhân nụ là một nụ mai đang mới chớm. Cành khô lá úa, mái nhân nụ. Tuyết rạ, xương tan đã vận lì. Dù ngoài kia tước có rạ, xương có tan, nhưng mà cái tâm bất động này nó vẫn là như thế, đã vận lì. Vô tận thời gian, vô tận không gian, vô tận ý nghĩ. Chuyện phải cũng không chấp, huống nữa là chuyện trái, thì còn chẳng kệ nữa là phi. Còn chúng ta thì phi chi cũng ôm vô hết. Thưa quý vị, cái người tu, để nói lên cái tâm thức của các vị, một cái vị tu chừng ngộ. Vì vậy tu là quý vị phải làm thế nào cho tâm mình nó luôn luôn phải có một cái gọi là một sự thể hiện sự bình thản trước cả cái sự việc thịnh suy. Xuân về màu ngọ tuổi lái đi, chẳng dám khoe chi, chẳng muốn chi, để ở thì ở hoan hỷ ở, kêu đi âu cứ tự nhiên đi. Cành khô là úa mai, những nụ tuyết rạ sương tan đã vận ly. Vô tận không thời, vô tận ý, thì còn chẳng kể nữa là phi. Vừa này chuyện phải cũng đừng kể, chứ đừng nói chuyện trái nữa thưa quý vị. Mà chỉ có cái tâm buông xả mới có thể làm như thế thưa quý vị. Bắt đầu bài pháp tôi còn nói với quý vị bốn cái đức tánh, đó là bốn cái đặc tánh cao cả, đó là từ, là bi, là hỷ, là xả. Cái người tu là làm thế nào để mà hoàn tất, để mà hoàn thiện bốn cái đức tánh này trong mỗi chúng ta, và làm thế nào cho cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả này nó được vận dụng trong cách hành sự với mọi người, trong hành sự với những người thân của chúng ta. Lúc nào cũng phải nợ cùng cái tâm từ ra, lúc nào cũng phải thể hiện cái tâm bi ra, lúc nào cũng thể hiện cái tâm hỷ ra, lúc nào cũng thể hiện tâm xả ra. Và khi mà quý vị có cái tâm từ thì đó là cái bài pháp, cái bài thuốc tốt nhất để trị cái bệnh sân của chúng ta. Tham sân si là gốc của khổ đau, mà muốn đoạn từ nó thì không cầu nguyện chi được, không xin xỏ chi được, mà phải làm thế nào để có cái thuốc đặc trị nó. Mà thuốc đặc trị của lòng sân đó là lòng từ. Khi mà chúng ta có cái lòng thương yêu thương thì tự nhiên cái lòng sân nó biến mất. Cái lòng bi là cái thuốc đặc trị để mà đổi trị cái tâm tàn bạo. Trong chúng ta có một cái tâm tàn bạo, cái tâm hung dữ luôn luôn là gì? Tức tội, là muốn làm cho người khác đau đớn, muốn hành hạ người khác bằng cả cái lời nói, bằng cả hành động. Và cái đó gọi là bởi vì sao? Bởi vì thiếu cái tâm bi. Thiếu cái tâm bi. Tâm bi là luôn luôn cảm thấy cái nỗi đau của người khác như nỗi đau của chúng ta. Cái tâm hỷ là cái tâm mà nó đổi trị những cái ích kỷ nhỏ nhoi, đố kỵ. Người nào mà thể hiện cái tâm nhỏ nhoi, ích kỷ, đố kỵ hàng ngày, người đó thiếu cái tâm hỷ. Quý vị có không? Thôi không hỏi nữa. Cái tâm xả là cái tâm mà để làm gì? Để đoạn từ cái lòng tham dục. Thưa quý vị, làm tham dục. Ở đây tôi muốn nói cái tâm bi chút. Cái tâm bi là cái tâm mà để đoạn trừ những cái bất thiện tâm là nó mang cái tính chất tàn bạo, hung dữ, hung ác trong lòng chúng ta. Và để làm thế nào để đoạn trừ những cái tâm đó thì chúng ta phải nuôi cái tâm bi. Thì dù như ông vô não. Vô não là trước khi theo Đức Phật, ông là cái người mà vì tà đạo cho nên ông đã giết hại rất nhiều cái mạng sống để lấy cái gì? Lấy cái ngón tay mà xấu thành cái tràn hoa. Và sau nhờ Đức Phật mà vô não biết được cái con đường tu tập của mình là sai lầm, ông về, ông quy y Đức Phật. Và sau thời gian ông về, ông quy y Đức Phật. Ông chứng đắc quả A-la-hán. Quý vị biết không phải, cho nên đừng có nghĩ rằng ngày hôm qua mình có cái tội nào đó thì mình sẽ phải trả cái tội đó. Không có. Hôm nào mình có tạo ra một cái nghiệp nào xấu thì chắc chắn mình tạo nghiệp đó. Không có. Đạo Phật không quan niệm như thế. Bởi vì rõ ràng cái đức ông vô nào, ông tạo cái tội ác lớn như thế, mà khi mà ông trở về tu tập tinh tấn, ông chân thành sám hối và ông tu tập cái giáo lý Đức Phật, ông vẫn có thể chứng thành A-la-hán. Vậy thì tại sao chúng ta lại không có khả năng đó? Ở đây tôi trở lại câu chuyện quả là vô não khi về chứng quả là hạng rồi, nhưng mà bởi vì trong lúc mà trước đó ông còn tạo ra những cái ác nghiệp, tạo ra những cái hận thù với cái mọi người trong xã hội, cho nên dù ông có chứng quả thành nhưng mà ông đi ra ông đi khắc thực mỗi ngày như vậy là ông vẫn không ai cho ông đồ ăn hết, không ai cũng cho ông hết, người ta thấy ông ta sợ, ta tránh, cho nên ngày nào ông cũng đói hết. Và cứ mỗi ngày mà đi khắc thực về mong có như vậy, hoặc là ngày tạ lời Phật, hoặc là Đức Phật thì lấy cái cơm mà lấy cái thức ăn mà đi khất thực về chia sẻ cho ngài vô não. Và ngài rất khoan hỉ. Một hôm ngài vô não buổi sáng thật sớm, ngài đi khất thực như mọi ngày. Thì ngài đi được một đoạn là ngài đi về, ngài không đi tiếp tục khất thực nữa. Thì Đức Phật lúc đó ngài đã có tình xã. Ngài thấy vô não về, ngài mới hỏi: "Này tôn giả, tại sao giờ này tôn giả không đi khất thực mà lại đi về? Bộ đi khất thực bị khó khăn gì hay là gặp khó khăn gì, có chuyện gì cho thế tôn biết?" Vô não nói thế này: "Bạch Đức Phật, con mới đi khất thực, con mới đi ra một đoạn chứ không có gì khó khăn, nhưng mà con đi ra đầu đường thì con thấy có một cái người phụ nữ, con nghe tiếng phụ nữ, người phụ nữ đang la lối một cách đau đớn và bao quanh họ là tất cả những người phụ nữ khác, và con xin gặp người phụ nữ đó cho tôi vô thăm một chút, vì sao người phụ nữ trong mà la lối đau đớn như thế?" Thì các bà chung quanh bà nói: "Việc này ông vuông coi sư coi không được, chuyện này chuyện của đàn bà, sư về đi." Rồi tôi con mới hỏi: "Vậy thì đàn bà là chuyện chi mà ta đau mà tôi được thăm?" Nó: "Người ta đang sắp sinh, đang đau đang sắp sinh, và giữa đường cho nên chúng tôi phải làm một cái hàng rào mà che lại, làm sao mà thầy vô được, thầy đi về." Và ông nghe cái tiếng la của người phụ nữ sắp sinh, đồng hồ nó đau đớn quá, ông thương quá, cái lòng bi ông khởi lên. Ông không đi khất thực nữa, ông đi về ông bạch Đức Phật. Bạch Đức Phật: "Tự nhiên con thấy cái người phụ nữ như vậy, con nhớ đến mẹ con ngày xưa chắc sinh con cũng đau đớn lắm. Con thương mẹ con và con thương người phụ nữ kia quá. Mà con việc làm sao để con giúp đạt, con buồn con về bạch thiệt không?" Đức Phật: "Mà về tôn giả con muốn giúp cho ông không? Này giờ con buồn lắm, mà con việc làm sao? Thôi bây giờ được rồi, thế tôn bày cho tôn giả một cách ra đó, rồi xin họ một phút vào đứng trước mặt cô đó mà nói một câu thế này. Thì hy vọng là cô đó sẽ nhờ cái thần lực này mà sanh dễ dàng." Úi trời, vô não sướng lắm, mừng lắm. Đức Phật dạy giùm con, để con ra con giúp cho người phụ nữ. Tôn giả hãy ra đứng trực mặt cái người phụ nữ đó, xin là đứng trực mặt thôi, đừng có đứng gì hết, vô đứng trực mặt, nói một câu thế này: "Trang nghiêm, từ ngày cha sinh mẹ đẻ đến giờ, tôi chưa hề nói láo. Xin nhờ cái năng lực của sự không nói láo này mà bà sẽ sanh dễ dàng mẹ tròn con vuông." Ngài vô não mà nói: "Bạch Đức Phật, giờ không được." Ngài nói: "Đức Phật nói như thế là bà con còn nói láo thêm nữa, nói sao? Nói từ ngày mà cha mẹ con sinh cho con cho đến lúc mà gặp Đức Phật, con nói láo cũng làm nhiều cái chuyện khủng khiếp lắm. Mà làm sao mà ra nói, mà nói là từ ngày cha mẹ đẻ tôi sinh ra mà chưa nói lão, mà Đức Phật không đúng, con nói không được." Đức Phật nói: "Vậy hả? Thôi để tôi bày lại cách khác." Đức Phật nói: "Từ ngày mà được Pháp sanh ra đến giờ, từ ngày mà quy y Phật Pháp Tăng đến giờ, tôi chưa hề nói lão. Nhờ cái năng lực này mà bà sẽ sanh dễ dàng mẹ tròn con vuông." Nó bạch Đức Phật: "Đúng, từ ngày con về quy y Đức Phật, bây giờ con không hề tạo nghiệp, con không hề nói lão, chắc chắn chuyện này là sự thật." Thưa quý vị, trước khi tiếp tục câu chuyện, tôi muốn chia sẻ với quý vị việc của chúng ta quy y Tam Bảo và Đại. Từ lúc cha mẹ sinh quý vị ra cho đến lúc quý vị lớn sống dục đời này, bao nhiêu nghiệp lực mà quý vị tạo, chuyện đó hay là quá khứ rồi. Có thể nói lão, có thể làm nhiều chuyện tội không sao cả. Nhưng mà quý vị từ ngày mà quý Phật mà chúng tôi gọi là pháp sanh ra, còn nói lão không? Trời ơi trời. Khi quý Phật thì quý vị có giữ mấy giới? Mấy? Năm giới. Phát nguyện quý Tam Bảo là giữ trì năm giới, đó là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không. Trời ơi, vậy mà hỏi con lại còn. Vậy thì thưa quý vị, quý Tam Bảo chính là chúng ta được pháp sanh ra một lần giống như ngài vô nạn. Và khi mà pháp sanh ra rồi thì chúng ta phải giữ cái lời thề của chúng ta chứ. Phát nguyện là không nói dối, mà không nói dối là gì? Là lời cho mình, lời cho người, chứ không phải nói dối được ai đâu. Phật có nhờ đâu, pháp có nhờ đâu, mà chính chúng ta nhờ. Cho nên bữa nay quý vị quý Tam Bảo rồi phải không? Lần nghe là pháp đã sinh ra rồi thì bữa nay còn nội dội giùm không? Nhớ đừng nội dội nghe. Đức Phật nói rồi, từ lúc được pháp sanh ra, giống như ngài mà xa nặng đó, ngài vô não đó, từ lúc được pháp sanh ra tôi không hề nội dội, nhờ cái năng lực này, nhờ cái sức mạnh này mà bà được mẹ tròn con vuông. Và ông mừng quá, ông lại bạch Đức Phật, đúng từ ngày con quý Đức Phật, con tu cho đến bây giờ con không hề nội dội. Vậy là ngài ra, ngài xin các người phụ nữ, thôi được rồi, các bà cứ đứng đi, cho tôi đứng trước mặt cái người này một phút thôi. Ông ra y hậu vàng đầu thì trọc lóc, rồi ra đứng chắp tay, bập môi bập mọ lại. Thưa tỷ nữ, từ ngày tôi được pháp sinh ra đến giờ, tôi chưa hề nói dối, nhờ cầu nguyện cái năng lực này mà tỷ nữ được sinh dễ dàng mẹ tròn con vuông. Cái bà phụ nữ kia đang đau đớn mà đang quằn quại mà thấy mỗng thầy tu đứng mà mặt nó trang nghiêm như thế, bà xì cười và bà sinh ra được đời con. Thưa quý vị, thành ra quý vị biết cái năng lực, sức mạnh của là không nội dồn là lắm. Nhưng ở đây tôi muốn nói có chuyện khác, là đó là gì? Cái lòng bi của ngài vô nạn. Cái lòng bi của ngài vô nạn khi thấy khổ đau của người phụ nữ, nhớ đến khổ đau của mẹ và thương người phụ nữ. Vậy thì quý Phật tử hãy nhớ rằng khi mà một người thân của mình, là cha mình, là mẹ mình mà khổ đau, mình phải có cái lòng bi. Mình phải cảm thông. Mình phải chia sẻ. Mình phải làm thế nào để làm cho cái nỗi buồn, nỗi khổ đó nó dịu đi. Cái đó mới có lòng bi được không thưa quý vị? Bữa nay quý vị về khởi cái lòng bi đối với những người thân giùm cho được không? Khi mà có cái lòng bi này, tự nhiên gia đình quý vị hạnh phúc thôi, không cần đi đâu xa. Chúng ta sống thiếu cái lòng bi này mà chính chồng nó làm khổ vợ, vợ làm khổ chồng, con cái làm khổ cha mẹ làm khổ con cái, anh chị em làm khổ nhau. Bởi vì chúng ta không cảm thông cái nỗi đau của người khác, phải không thưa quý vị? Ba anh chị em sống với nhau. Cứ đứa em út hôm đó mà thương nhau làm, không đứa em út, đứa em nó còn nhỏ, nó khóc la miếng. Thì cái người chị đang bồng, chị ở giữa đang bồng đứa trẻ này và dỗ, thì cái đứa anh giận anh cả, nó tức quá, nó la lên, nó hét lên, nó nói khóc gì mà khóc hoài vậy, khóc gì mà khóc miết vậy, hư hỏng. Thì người người em gái mình nói thế này, anh trai ơi, em gái đang đau mà mày khóc. Thì khi nghe em mình đau, cái đứa em được anh trai nó cảm thấy sai lầm, và nó tự nó rơ cái tảng của đứa em út, nó nóng mà sốt ở cái độ cao như vậy, lúc đó nó nổi đến là thương. Mà nó thương em, nó làm cho mấy nó lo cho em, nó chia sẻ, đứa trẻ kia nó bớt khóc thưa quý vị, nó cảm thấy là ấm áp. Cho nên hãy biết chia sẻ với cái nỗi đau của những người thân mình, thì cái đó là cách mà chúng ta làm cho cái cuộc sống chúng ta tốt đẹp hơn. Và làm thế nào để có cái đó? Đó là tâm bi là thưa quý vị. Vậy thì quý vị tu là gì? Tu là hãy nuôi dưỡng cái lòng từ, lòng bi, lòng hỷ và lòng xả. Và tôi nói nuôi dưỡng với đây không phải nuôi dưỡng để nuôi dưỡng, mà nuôi dưỡng để thể hiện nó, ứng dụng nó vào trong cuộc sống, được không thưa quý vị? Đây là cái điều quan trọng mà người Phật tử chúng ta cần phải biết. Quý vị biết, muốn có bất cứ cái sự tiến bộ gì trong vấn đề tu tập thì bốn cái tâm tự vô lượng tâm này là cần phải có mặt. Và trong đó đặc biệt là cái tâm xả, là cái tâm vô cùng quan trọng. Bởi vì chúng ta biết buông xả là bớt khổ đau, mà chúng ta không biết buông xả là chúng ta khổ đau. Thường thường chúng ta khổ đau là bởi vì chúng ta chấp. Thì dù cái này là tôi, cái này là của tôi, cái này là thuộc về tôi, mà cái này là tôi cho nên tôi mới khổ đau, cái này là của tôi cho nên tôi mới lo lắng, cái này thuộc về của tôi cho nên tôi trở mất mặt. Và chính vì chúng ta cứ chấp thủ với ba ý niệm đây là tôi, đây là của tôi, đây là tự ngã của tôi, cho nên chúng ta cứ bị ba cái đó nó lôi kéo. Mà tu hành buông xả là tu ngược lại. Hằng ngày quý vị quán giùm tôi, cái này không phải là tôi, được không? Được bằng cách nào? Thân này không phải là tôi, được không? Khó chứ phải không nào? Ở đây bây giờ thôi khoan đã, tôi từ từ tôi nói. Trước khi mà tôi nãy giờ tôi nói về quý vị cái ứng dụng cái vấn đề lý thuyết về cái là về cái pháp tu xả. Bây giờ ta đi vào cái vấn đề ứng dụng. Mà trước khi ứng dụng thì thế này, quý vị đọc ba câu chú này với tôi cho nó thuộc lòng là quý vị thích trì chú không? Có thích không? Chú của tôi khác với chú của quý vị đang tin. Thằng chú mà tôi sẽ tạo cho quý vị nó khác với cái thằng chú mà quý vị trì hàng ngày án man đi bạc y dòng không phải. Gọi như là yết đế, yết đế ba la, yết đế không phải. Án tăng điển đô mà na ra không phải. Bây giờ thằng chủ mà tôi muốn là chia sẻ với quý tao quý vị, bây giờ quý vị đọc theo tôi. Cái này không phải của tôi. Cái này không phải là tôi. Cái này không phải là từ ngã của tôi. Cái này không phải là tôi. Cái này không phải của tôi. Cái này không phải từ ngã của tôi. Cái này không phải là tôi. Cái này không phải của tôi. Cái này không phải từ ngã của tôi. Sân này không phải là tôi. Sân này không phải của tôi. Sân này không phải từ ngã của tôi. Già này không phải là tôi. Già này không phải của tôi. Già này không phải từ ngã của tôi. Cái này chúng tôi gọi là thân chủ. Và khi nào quý vị biết những cái này mà quý vị làm trong những lúc sân hận, sợ hãi, si mê, nó có thể làm cho mình có được một cái sự bình tĩnh rõ ràng. Hồi trước quý vị biết tôi đi xe đi dạy. Hồi trước tôi đi xe ông đa, tôi đi từ Củ Chi lên tới học viện tôi dạy. Đi nửa đường đùng trực xe một cái, quý vị biết sao? Cái ngón tay mình đứt đôi. Bây giờ quý vị biết hai ngón tay tôi này nổi đứt đôi. Và còn dính miếng da đây thôi, mà tôi muốn rực tôi quăng đi. Mà lúc đó thì mà tôi đi chỉ không đa là tông tôi một cái nó bỏ đi luôn. Mà tôi dừng xe tôi kéo vô trường mà thằng đồng nó bắt tôi vô trong cái tiệm. Cái tiền tạp hóa tôi là có bông gòn cho tôi một cái. Nó nhìn thấy ngón tay nó hoảng quá, nó thấy ơi có không có. Mà bây giờ làm sao mà cái này chẳng tôi định nhiệm trùng. Xong nó lấy cho tôi một cái tờ giấy số phải không? Cái giấy vệ sinh nó cuộn lại thấy ơi. Cái trạm y tế cách đây 100 mét thấy tiền đó thì họ làm đi. Tôi cũng đi vừa đi mà tôi khắp cái cặp này tôi nói. Tay này không phải là ta. Tay này không phải của ta. Tay này không phải từ ngã của ta. Mà tôi cứ đi tôi cứ nhét như nữa thôi. Mà quý biết tôi không có đau. Và cho đến giờ phút này á, cái tay này cũng đúng lắm phải của tôi nè. Cái tay tôi dài lắm, bây giờ không phải nó ngắn thế này. Nhưng mà cái tay này còn ngắn mà tâm tôi nó cứ không còn ngắn thôi quý vị. Cho nên tu là gì? Tu hàng ngày quý vị quán thử cái đó đi. Cứ làm thử đi rồi xem thử. Khi nào dần á, nó sấn lên nó nói đi. Sấn này không phải là ta. Sân này không phải của ta. Sân này không phải từ ngã của ta. Quý vị thấy á, ghen này không phải là ta. Đang ghen thì nói đi, tự nhiên thấy nó bớt đi. Đây là những cái lúc mà chúng ta biết rằng là ứng dụng cái lời Phật dạy vào trong cuộc sống. Quý vị sẽ thấy cái lòng nó vui lắm. Từ những lúc đó chúng ta phi, trong lúc mà giận hờn mà si cười được á, nợ nụ cười được, nó sẽ giải tỏa được rất nhiều thứ, phải không thưa quý vị? Và đấy tôi gọi là thân chủ đấy. Bữa nay quý vị có ba con thân chủ là lạ lùng. Đó là gì? Cái này không phải là ta. Cái này không phải của ta. Cái này không phải từ ngã của ta. Nếu cái răng mà sợ gì nó rụng rồi thì nói răng này không phải là ta. Nếu mà tóc có rụng thì nói tóc này không phải là ta. Quý vị hằng ngày phụ nữ là hay làm gì? Lấy son, lấy phấn bôi đầy, gậy một cái tôi nói là móng tay này gì là móng tay này không phải là ta. Trên buồn chết nơi nữa. Mà muốn không buồn là gì? Không phải là của ta, phải không thưa quý vị? Và đây tôi gọi là thần chủ. Và quý vị biết tu mà chỉ cần làm chủ được một cái cảm xúc,
bất thiện trong một phút, trong lúc mình giận, trong lúc mình sân, trong lúc mình si, quý vị biết giải quyết được rất nhiều thứ. Vì Ngài Hòa Thượng Từ Đàm, Ngài còn nói câu thế này: một chút giận, hai chút sân, lần đần cả đời, rí cục khổ. Trăm điều nhìn, ngàn điều lành, thông dông tất giả, rửa mà vui. Được không thưa quý vị? Tiền Huệ gọi là rửa là như vậy, rí là như thế. Cho nên quý vị cứ ngồi mà nhận cái này, quý vị sẽ thấy thức cười. Nhưng mà nó như là một cái phương pháp để giải quyết những khổ đau. Và thường thường quý vị biết, khi mà chúng ta gieo cái gì, chúng ta liền gặt cái đó. Có một đứa trẻ đi học về, không biết lên đến trường bị bạn bè làm sao về, nó bực mình quá, nó tức, nó mẹ ấy con tức quá, con bực mình quá. Hỏi sao nữa, nó nói con lên trên trường hôm nay á, con học mà con bạn con nó làm con phiền quá, bực mình quá, mẹ đang nấu ăn, mà nhà thì ở gần cái khu rừng. Thì bà mẹ bà nói thôi được rồi con, bây giờ mẹ bay với con một cách ra, con ra đứng ngoài khu rừng. Con hét thiệt to, tao ghét mày lắm, tao ghét mày lắm, tao ghét mày lắm. Cứ làm ba câu cho mẹ, rồi chạy vô đây. Cứ nói xong rồi, thì nó ra ngoài bờ rừng, nó nói một câu, tao ghét mày lắm. Thì lập tức, cái âm thanh nó vòng lại là gì? Tao ghét mày lắm. Nó nói lần thứ hai nó nghe, tao ghét mày lắm, lập tức còn một cái ôm ôm cũng, tao ghét mày lắm. Còn làm ba cái như thế thì nó sờ quá, không đến nó sờ ai quá, nó đâu có biết. Nó vô nó nói, mẹ ơi mẹ, sao con nói, con tao ghét mày lắm, thì có ông thân nào, ông nói, tao ghét mày lắm, con sờ quá. Bây giờ như vậy thì bây giờ con ra ngoài đó, con nói lại một câu, tao thương mày lắm, tao thương mày lắm, tao thương mày lắm. Nói một câu thằng Rang nói, tao thương mày lắm, thằng Rang nói, tao thương mày lắm, lập tức còn cái tiếng là gì? Ngược lại, tao thương mày lắm, tao thương mày lắm, tao thương mày lắm. Khi mình thương người thì người sẽ thương mình. Khi mình ghét người thì mình sẽ người sẽ ghét mình. Vậy bây giờ quý vị muốn thương thì hãy làm việc gì? Muốn ghét thì cứ làm việc quý vị muốn. Cầu chúc quý vị hôm nay bài pháp này sẽ có cái an lạc ngay bây giờ và tại đây. Xin chấm dứt bài pháp. Cảm ơn quý vị.